Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang hòa mình trong không gian của ca khúc Việt Bắc nhớ Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, lời thơ Nông Quốc Trấn, do một vị thính giả năm nay 68 tuổi thể hiện bằng tiếng Kinh và tiếng dân tộc. Và trong không khí hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào đón mùa xuân mới Ất Tỵ 2025, âm nhạc với cuộc sống đã nhận được những món quà vô cùng ý nghĩa của vị thính giả lớn tuổi này gửi về. Đó là những ca khúc ngợi ca Bác Hồ, ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam do chính cô thể hiện bằng một giọng hát như được đào tạo thành nhạc chuyên nghiệp. Và đặc biệt hơn nữa, có những bài cô thể hiện bằng tiếng dân tộc. Đó là thính giả Bế Minh Hà, người dân tộc Tây, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi chúng ta gặp gỡ lắng nghe những chia sẻ của cô Bế Minh Hà, mời quý thính giả cùng thưởng thức giọng hát của cô trong ca khúc Đảng Người Mẹ Quang Vinh.
Tầm phát quang bờ núi trên không mỏi mà nắm chắc bàn tay xin dâng người cả trái tim tôi cuốn dưới cờ đảng người mẹ vinh quang ở bù cuối bè heo phiến phân tông luôn. Hình đấy nhìn xin tờ hỗn
Trước hết xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tới sự tham dự của cô Bế Minh Hà trong chương trình. Trước khi tìm hiểu về những tác phẩm do cô thể hiện, cô có thể giới thiệu cho thính giả biết đôi nét về bản thân không ạ?
Dạ, xin chào anh. Tôi là Bế Minh Hà, dân tộc Tày, quê quán tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tôi sinh năm 1957. Trước, tôi công tác tại Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trở lại với âm nhạc, nếu chỉ để nghe thì ai cũng nghĩ cô được đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Vậy khả năng ca hát của cô được phát hiện khi nào và cô Bế Minh Hà có được học hành gì về âm nhạc không ạ?
Ngày còn học phổ thông và đại học, tôi thường xuyên tham gia văn nghệ của lớp, trường. Các thầy cô, bạn bè đều biết đến tiếng hát của tôi. Khi là sinh viên Đại học Sư phạm Việt Bắc, nay là Đại học Thái Nguyên, tôi có tham gia các chương trình văn nghệ, hội diễn của khoa và trường. Cũng được tham gia đội văn nghệ xung kích của tỉnh Bắc Thái cũ, cùng các cô chú anh chị tham gia văn nghệ xung kích tại Cao Bằng năm 1979, ngay sau chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc. Năm 1980, tốt nghiệp ra trường, tôi về công tác tại Bộ Văn hóa, làm biên tập viên Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, giới thiệu với bạn đọc việc bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc Việt Nam. Công việc này không liên quan đến biểu diễn nghệ thuật ca hát. Sau hơn 30 năm công tác, được nghỉ hưu từ năm 1980 đến gần đây, sau hơn 43 năm không hát, tôi cứ nghĩ mình bị hỏng giọng. Mỗi khi có dịp gặp mặt bạn bè, họp lớp, các bạn động viên lên hát, nhưng tôi thấy không tự tin vì bỏ quá lâu. Cách đây gần 4 năm, khi nghe một cô em hát, tôi cũng thử lấy lại cảm xúc và thấy mình vẫn còn giọng, được các chị em gái động viên. Các bạn bè động viên đi tham gia văn nghệ cho vui. Năm 2023, tôi may mắn được cùng các anh chị người cao tuổi thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải nhất toàn đoàn. Đó là niềm vui với bản thân tôi và các anh chị người cao tuổi thành phố Hồ Chí Minh, một kỷ niệm không thể quên.
Vâng, và phải tới những năm gần đây cô mới có điều kiện để thu thanh giọng hát của mình. Cô có thấy tiếc vì mình không theo con đường ca nhạc không ạ?
Chỉ là có chút khả năng, nhưng không thể ngờ sau hơn 43 năm tôi vẫn còn hát được. Tôi chỉ nghĩ thu lại một số bài đã hát thời trẻ để làm kỷ niệm, lưu lại giọng hát cho con cháu nghe, rằng mẹ, bà của chúng đã có một thời như thế. Dù tôi chưa từng được học qua một lớp học nào về ca hát, thanh nhạc. Thực ra, năm 1975, khi Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Nhạc viện Hà Nội, có đợt tuyển sinh tại Sơn La, tôi đã trúng tuyển vào khoa thanh nhạc. Cả tỉnh chỉ có một học sinh vào thanh nhạc là tôi, do cố nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân, phó giáo sư Lô Thanh trực tiếp tuyển chọn. Nhưng sau đó, trong kỳ thi đại học, tôi thi đỗ vào khoa văn, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, nên không theo học ở trường âm nhạc. Sau này ra công tác, không có dịp được tiếp cận với các hoạt động ca nhạc, tuy rằng rất tiếc, nhưng tôi nghĩ nghề không chọn mình. Giờ được hát, hát được, khi đã ở tuổi gần 70, tôi thấy mình đã tìm được niềm vui và hạnh phúc của tuổi già.
Tất nhiên rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài hát tiếp theo mà cô Bế Minh Hà gửi tặng thính giả. Xin mời cô giới thiệu ạ.
Bài Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó của cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Một bài hát đã trở thành nhạc phẩm tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, là một trong những bài hát hay nhất về Bác Hồ. Đặc biệt, giai điệu thấm đẫm chất liệu dân ca Tây Nùng. Bài hát này đã được cố nhà thơ Nông Quốc Chấn dịch sang tiếng Tây, được các ca sĩ của Đoàn Văn Công Khu Tự trị Việt Bắc thể hiện và phát trên đài phát thanh Khu Tự trị Việt Bắc những năm 1960-1975. Sau đó không thấy phát trên sóng nữa. Tôi rất yêu thích bài hát này bởi âm hưởng đậm chất dân ca Tây Nùng. Bài cũng được chuyển ngữ Tây. Chính vì vậy nên tôi tìm lại phần tiếng Tây, dù rất khó bởi đã quá lâu hầu như ít người thể hiện phần tiếng dân tộc.
Ngồi khâu khuôi khuôi nằm nón lưới móc bân phù ru bài đắm tiếng ngơ anh lượn phán đưa phù lần thầm cân má thơm rườn khâm khâu khuôi cần bà thân đến bác bố cần phần khắm trang. Oh, sao động lời thi thơ.
Vâng, thưa quý vị, tiếp tục trò chuyện với cô Bế Minh Hà. Cô có thể cho biết ý tưởng dịch lời bài hát sang tiếng dân tộc được hình thành như thế nào và những khó khăn khi dịch lời bài hát qua tiếng dân tộc không ạ?
Bình thường, những tác phẩm âm nhạc chỉ được sáng tác bằng tiếng phổ thông, trừ những bài dân ca của các dân tộc thiểu số được trình bày bằng tiếng của dân tộc đó. Ý nghĩ hát những bài có tiếng dân tộc bắt đầu từ năm 2024, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhà thơ Nông Quốc Chấn. Thuở sinh thời, ông có nhiều tác phẩm song ngữ kinh Tày, có dịch lời Tày qua một số bài hát như Việt Bắc nhớ Bắc Hồ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó của cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Đảng Người Mẹ Quang Vinh là bài thơ ông sáng tác, được cố nhạc sĩ Đỗ Minh phổ nhạc. Lúc đó tôi mới biết, bài mà mình đã nghe từ khi còn nhỏ, đến giờ vẫn nhớ giai điệu và vài câu lõm bõm là của ông cùng lời Tày, nên rất muốn được hát trong dịp này. Rất tiếc, thời gian gấp gáp, quá trình tìm tài liệu khó khăn, may nhờ gia đình có lưu giữ được, nhưng vì đã quá lâu, tư liệu bị phủi bụi, lấp kín bởi thời gian. Việc lưu trữ không được tốt nên phần chữ bị mờ, vừa đọc vừa luận, phải nhờ chú em chồng xem và dịch lại những chữ không rõ. Khi hát cũng phải nhờ sửa từng câu, bởi tiếng Tày ở mỗi vùng phát âm có khác nhau. Tày Cao Bằng khác vùng Bắc Cạn, Tày Bắc Cạn khác vùng Lạng Sơn.
Tại sao cô lại chọn những bài hát ngợi ca Đảng, ngợi ca Bác Hồ, ngợi ca quê hương đất nước để chuyển lời ạ?
Khi còn đi học, chúng tôi vẫn thường hát những bài phổ biến ngày ấy như Em là mầm non của Đảng, Đảng cho ta một mùa xuân, Người mèo ơn Đảng, Bác Hồ một tình yêu bao la. Với giai điệu vui tươi, lời hay, dễ ngấm, những bài hát ngày ấy ai ai cũng biết, cũng thuộc, bởi hàng ngày được nghe qua Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi cũng thường học hát qua chương trình dạy hát của đài ngày ấy. Dù ở miền núi, không được sinh hoạt trong các câu lạc bộ, nhà văn hóa như các bạn miền xuôi, nhưng bài hát nào mới tôi đều biết và thuộc. Sau này, chắc là do liên quan đến nghề nghiệp, nên tôi chú ý việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Bởi văn hóa còn thì dân tộc còn. Lúc đó, tôi có ý định hát những bài hát song ngữ. Khi tìm bài, như đã nói ở trên, nhân dịp 100 năm ngày sinh cố nhà thơ Nông Quốc Chấn, với lòng thành kính, tôi ấp ủ ý định sẽ hát những bài hát được các nhạc sĩ phổ thơ của ông. Những bài ông dịch sang tiếng Tày, song đã trên dưới 60 năm, giờ rất ít người hát. Và may mắn, bài Đảng Người Mẹ Quang Vinh, Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó, Việt Bắc Nhớ Bác Hồ lại là những tác phẩm rất hay. Nhiều ca sĩ đã thể hiện rất thành công, đã khẳng định được giá trị của nó qua thời gian.
Sự thuận lợi khi mà chuyển lời bài hát cô có thể cho biết không ạ?
Khi chuyển ngữ, cái khó là tìm đúng nguyên bản. Ví dụ bài Đón Xuân của cố nhạc sĩ Cẩm Bích. Tôi học trên mạng qua giọng hát của ca sĩ Hà Thơm, nhưng sau khi mời các bạn học người dân tộc Thái nghe, thì anh Cà Văn Chiêu, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La nói, lời bài này là dị bản, còn nguyên tác của nhạc sĩ có khác. Sau đó tôi xin được nguyên bản của bài, lúc này bài hát mới hoàn chỉnh. Theo tôi, sự thuận lợi hay may mắn khi chuyển ngữ của bài hát là tìm được đúng người. Tuy nhiên, phải là người thật am hiểu, thông thạo tiếng và phong tục của dân tộc đó.
Thời gian hoàn thiện một tác phẩm chuyển lời trong bao lâu và tới nay thì cô đã chuyển lời được bao nhiêu bài hát ạ?
Cũng tùy từng bài, có bài học nhanh vì trên mạng có sẵn, mình học theo. Nhưng có bài phải mất thời gian như những bài của cố nhà thơ Nông Quốc Trấn dịch và chuyển lời. Thời gian đã hơn nửa thế kỷ nên việc tìm được nguyên bản phải nhờ qua nhiều người. Tới nay tôi đã có được 5 bài song ngữ Kinh Tày, Kinh Thái.
Vâng, cháu muốn biết là phản hồi của bạn bè hay của đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào về những cái bài hát chuyển lời?
Sau khi bài hát được hoàn thành, tôi có mời bạn bè, người thân nghe và nhận được nhiều lời khen, góp ý. Nhưng cũng chỉ dừng ở đây, chưa tới được với đồng bào dân tộc bởi sự giao lưu của tôi không nhiều.
Trong thời gian tới thì cô sẽ tiếp tục chuyển lời các bài hát nữa ạ?
Chắc sẽ phải có, bởi các bài hát dân gian của đồng bào dân tộc vẫn còn rất phong phú. Nhưng tôi cũng phải chọn lọc vì khả năng tiếng dân tộc không vững, khi hát còn phải nhờ thẩm định.
Vâng, xin cảm ơn cô Bế Minh Hà. Thời gian chương trình không còn nhiều và trước khi gửi lời chào tạm biệt thính giả, xin mời cô gửi tặng thính giả thêm một ca khúc nữa.
Vâng, tôi rất cảm động và xin cảm ơn anh. Cảm ơn ban âm nhạc VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Âm Nhạc Với Cuộc Sống đã tạo điều kiện cho tôi có được cuộc trò chuyện ý nghĩa này. Xin chúc các anh chị em ban âm nhạc năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, với nhiều chương trình hay và bổ ích, lan tỏa những tích cực trong cuộc sống tới cộng đồng. Tôi xin gửi tặng quý thính giả bài hát Đón Xuân, sáng tác của cố nhạc sĩ Cẩm Bích. Xin chào tạm biệt quý thính giả.
Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới sự tham dự của cô Bế Minh Hà trong chương trình. Và chúng ta cũng sắp sửa bước vào một mùa xuân mới Ất Tỵ 2025. Xin được chúc cô sức khỏe và an khang thịnh vượng. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng nghe Đón Xuân với giọng hát của cô Bế Minh Hà, năm nay 68 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.